kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, kính thưa tăng đoàn chùa Bà Đa và các quý Phật tử đồng tu, nhân ngày tu định kỳ do thượng tọa trụ trì tổ chức tại chùa Bà Đa, tôi kính gửi đến các quý Phật tử đề tài quản trị cảm xúc, trải nghiệm an vui. Vào năm 35 tuổi, khi Sa môn Gotama thực tập thiền định viên mặt dưới cội bồ đề 49 ngày, Sa môn Gotama đã chính thức trở thành bậc giác ngộ vĩ đại đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Hiệu của ngài là Phật Thích Ca Mâu Ni. Phương pháp thiền được Đức Phật Thích Ca khám phá và thực tập dưới cội bồ đề đó là thiền minh sát Vipassana Meditation, gọi trong nguyên ngữ Pali là Vipassana Phavana, tức là phát triển trí tuệ thông qua việc nhận thức sự vật như chúng đang là. Thiền minh sát gồm có bốn phương diện: quán chiếu bản chất để quản trị thân, quán chiếu bản chất để quản trị cảm xúc, quán chiếu bản chất để quản trị tâm, quán chiếu bản chất để quản trị các ý niệm. Trong pháp thoại hôm nay đó, tôi nhấn mạnh đến phương diện quản trị cảm xúc, phần thứ hai của bài kinh Tứ Niệm Xứ thuộc kinh Trung Bộ và kinh Đại Niệm Xứ thuộc kinh Trường Bộ văn hệ Pali. Tức là phần lớn các Phật tử tại gia tu tập tại các chùa Phật giáo Đại Thừa, trong đó có Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, hiếm khi đọc tụng bài kinh này. Và do vậy đó, chúng ta đánh mất cơ hội lớn trong việc làm chủ kỹ năng quản trị cảm xúc, vốn là một trong những điều rất quan trọng để trải nghiệm hạnh phúc và an vui. Trong bài kinh Đại Niệm Xứ, Đức Phật chia cảm xúc ra ba nhóm: cảm xúc khổ đau là điều mà chúng ta nên tránh, cảm xúc hạnh phúc là điều chúng ta nên trải nghiệm, và cảm xúc trung tính, tức là chưa phân ranh giới về bản chất nó thuộc về khổ đau hay là hạnh phúc, thì thuộc về vô minh. Phối kết với hai công cụ là thân và tâm, tức là chia ra có 9 loại cảm xúc: khổ đau, hạnh phúc và trung tính liên hệ đến thân, khổ đau, hạnh phúc và trung tính liên hệ đến tâm, khổ đau, hạnh phúc và trung tính gồm cả thân lẫn tâm. Ở Việt Nam chúng ta có khái niệm nỗi khổ và niềm đau. Đau liên hệ đến thân, như chúng ta đau răng, đau đầu, đau gan, đau tim, đau thận, đau nhức cơ thể. Nó là các phản ứng sinh học khi mà lục phủ, ngũ tạng, các mô bị bệnh tật, máu huyết không lưu thông, huyệt đạo đó không được khai thông, thì nỗi đau đó tồn tại khống chế và ngự trị thân thể chúng ta. Nỗi khổ đó thuộc về tinh thần, cho nên chúng ta gọi đó là khổ tâm. Tinh thần đó thì gồm có ba phương diện: cảm giác, tri giác và tâm tư. Từ đó nó tạo ra thái độ, quan điểm, lý tưởng. Nếu những điều đó đó diễn ra theo chiều tích cực thì nỗi khổ niềm đau đó sẽ lắng dịu xuống lần đến độ đó không còn cơ hội tiếp tục bám rễ trong sự sống của chúng ta. Trong bài kinh Tứ Niệm Xứ đó, Đức Phật chia cảm xúc ra ba nhóm gồm có năm loại. Nhóm một, cảm xúc tiêu cực mang tính hủy diệt, gồm có hai: cảm xúc khổ đau và cảm xúc lo lắng. Nhóm hai, cảm xúc tích cực, gồm có hai: cảm xúc hạnh phúc và cảm xúc hoan hỷ. Nhóm ba chỉ có một, là trạng thái thản nhiên, tức là vượt lên trên cảm xúc khổ đau trong nghịch cảnh và cảm xúc hạnh phúc đó, trong thuận duyên. Phần lớn đó, chúng ta chỉ mới đạt được phương diện cảm xúc thứ hai, đó là cảm xúc tích cực thôi. Một thiểu số trong Phật tử và phần lớn các tu sĩ tiếp tu tập đúng lời Phật dạy đó đạt được trạng thái thản nhiên trong nghịch cảnh cũng như thuận duyên, bất cứ môi trường nào, điều kiện gì, thái độ thản nhiên vẫn diễn ra. Đó là người đã đạt được trình độ tu tập cao. Và trong pháp thoại này đó, tôi phân tích ứng dụng năm loại cảm xúc nêu trên theo tinh thần Phật dạy. Theo đó đó, mỗi người chúng ta tự lấy lời Phật dạy làm thước đo. Ít nhất là quý vị sống được với ba loại cảm xúc tích cực, đó là cảm xúc hoan hỷ, cảm xúc hạnh phúc và cảm xúc thản nhiên. Và tối thiểu phải đạt được cảm xúc hoan hỷ và hạnh phúc. Còn thản nhiên đó thì hơi cao cấp, nó đòi hỏi đến quá trình tu tập mà phần lớn á tăng ni có cơ hội hơn là người Phật tử tại gia. Điều một, quản trị cảm xúc khổ đau. Tôi vừa khái quát rằng đau liên hệ đến thân thể, do bệnh tật, do tai nạn lao động, tai nạn giao thông, do thiên tai gồm động đất, sóng thần, lũ lụt và những điều bất trắc, cũng như những tai nạn do chính con người tạo ra. Hệ quả của đau thân là bệnh tật liên miên. Thậm chí có nhiều người đã bán thân bắt tội, rơi vào trạng thái thần kinh phục vật, sống không được mà chết không xong, gây rất nhiều các khó khăn cho bản thân và liên lụy ít nhiều đến lòng hiếu thảo của con cháu trong gia đình, vì không thể bỏ mặc làm ngơ được. Nỗi đau trên thân nếu không quản trị tốt đó, sẽ làm cho tâm lý và cảm xúc của đương sự trở nên đó, cô đơn, tuyệt vọng, buồn chán. Thậm chí có người đó bế tắc quá, nghĩ đến việc hoặc nỗ lực tự tử. Nỗi khổ của tâm đó, liên hệ đến điều mà Đức Phật nói trong kinh Chuyển Pháp Luân: cầu bất đắc khổ. Nỗi khổ đau do không được tội nguyện, kỳ vọng mà chúng ta trông đợi có thể là rất lớn với tiêu chí này, mong mỏi nọ, kết quả hiện thực đó, thì trái ngược, đôi lúc rất là phũ phàng. Chúng ta đã nỗ lực rất nhiều, đầu tư công sức, tiền bạc, chất xám, tấm lòng, sự cam kết, quyết tâm, thế mà đó, cái thành quả chúng ta đạt được đó gần như đó chỉ chưa được 50%. Nỗi khổ đó đã khống chế, chi phối cuộc sống tinh thần của chúng ta. Các bạn Phật tử có thể tu bất kỳ pháp môn nào, Tịnh Độ Tông, Thiền Tông, Pháp Hoa Tông, Mật Tông, Luật Tông, Hoa Nghiêm Tông, Niết Bàn Tông, Bát Nhã Tông, Tam Luận Tông, hay là tu theo lời dạy của Đức Phật gốc trong kinh điển Pali, hoặc là tu theo trường phái Phật giáo Đại Thừa. Điều quan trọng nhất, các bạn đã làm chủ được sự quản trị khổ đau chưa? Mọi người hãy lấy việc thành công trong quản trị khổ đau làm thước đo về việc tu tập của bản thân mình. Khổ đau thường biểu hiện qua các sắc thái như là buồn, thâm thẳm, chiều trôi, hoặc là đau đớn, nhăn nhó, than vãn, khóc lóc, chán chường, chối bỏ, đào tẩu khỏi thực tại, hoặc là phớt lờ, hay là cường điệu quá cảm xúc. Ít nhất mình phải nhận diện được rằng đây là những yếu tố mà nếu như chúng ta không goodbye với chúng đó, thì chúng ta sẽ trở thành con lạc đà. Mà nỗi khổ niềm đau đó chính là tác nhân giật dây ở sau lưng. Tới độ đó, có một số thi sĩ than vãn rằng là tôi buồn, không biết vì sao tôi buồn, tại vì không nắm được đâu là nguyên nhân gây tạo khổ đau. Thực tế đó, mọi thứ đều có nguyên nhân trực tiếp, gián tiếp, nguyên nhân chính, nguyên nhân phụ, nguyên nhân ở tự thân, nguyên nhân tác động bởi tha nhân, điều kiện, hoàn cảnh, môi trường sống, hoặc bao gồm tổng hợp tất cả những điều này. Đó là cách Đức Phật dạy khoanh vùng nguyên nhân, chịu khó điềm tĩnh thực tập thiền hoặc là thực tập niệm Phật, đọc tụng kinh điển với tâm thoải mái, an lạc, thảnh thơi, quý vị sẽ dễ dàng truy được gốc rễ của khổ đau và nỗ lực khép lại chúng. Làm cha mẹ đó, các bạn nên quan sát các biểu thị cảm xúc của con em mình. Cháu nào đó bình thường thì nói rôm rã, Tôi bỗng dưng á, không nói, không rằng, không ừ, không hử, không giao tiếp với người thân, giam dốt mình ở trong một căn phòng, thì chúng ta biết rằng là các cháu đó đã bị mũi tên khổ đau bắn trúng. Và ai là tác nhân bắn mũi tên đó, hoàn cảnh nào, điều kiện gì đó, thế là vấn đề mà chúng ta cần phải tri nguyên bằng việc đó, nhẹ nhàng tiếp xúc với con, bày tỏ lòng cảm thông để cho con cháu trong gia đình đó, thoải mái sẽ chia được những nỗi đau của mình. Còn mà không đó, chúng sẽ giấu và ém nhẹm đi, chịu được một mình không nổi đó, thì nhiều cháu rơi vào mất ngủ. Sau mất ngủ một thời gian đó, thì có cháu sẽ bị tâm thần đa nhân cách, mà dân gian thường gọi là ma nhập, tâm thần phân liệt, tâm thần quan tưởng. Mà nặng nhất đó có thể trở thành là điên. Điên là loại quan tưởng nặng nè. Thế rồi nhân cách đó thì những người bị bệnh đó, ở nơi nào đông đúc người, khói hương nhiều, thì lượng oxy ít, tự động đó, rối loạn và đóng da như là một con ma. Điều gì không đúng cách sẽ làm cho người đó khổ đau nhiều hơn, nặng hơn. Hoặc đó, gõ bỏ niệm Phật, tụng kinh, giọng đại hồng chung, thì người đó, đó có cảm giác rằng là Phật đã bắt con ma ra khỏi thân của mình à. Cái cảm giác chấn an tạm thời đó tồn tại không quá 3 tháng. Rồi nếu nguyên nhân không trị liệu để nỗi đau khép lại đó, thì sau một thời gian bị tái bệnh và nặng hơn. Tôi làm công tác điều trị các bệnh nhân rối loạn đa nhân cách, rối loạn tâm thần phân liệt, hoặc ở mức độ nhẹ hơn là rối loạn cảm xúc và hành vi. Hoặc nặng á, thì có những người nỗ lực tự tử lần 1, lần 2, lần 3. Tôi thấy rất rõ phần lớn á, là do người thân thờ ơ, chẳng quan tâm, cho nên nỗi đau đó ngày càng tăng trưởng. Mà đương sự đó thì hoàn toàn bế tắc, không biết cách thế nào để tháo mở chúng. Nếu làm cha mẹ không đủ kinh nghiệm để giúp cho con cháu vượt qua, các bạn đừng tự ái. Đến các chùa nhờ các thầy, các sư cô có kinh nghiệm về lĩnh vực này giúp đỡ giùm. Để vượt qua được nỗi đau đó, thì chúng ta chỉ cần nhớ 3 nguyên tắc thôi. Nguyên tắc 1: khổ đau nào cũng có nguyên nhân. Để vượt qua khổ đau, tôi phải truy tìm được nguyên nhân. Đối với các loại bệnh rối loạn cảm xúc, tâm thần đa nhân cách, tâm thần phân liệt, tâm thần quan tưởng, và tối thiểu ở mức độ trầm cảm đó, thì các nguyên nhân đó sẽ bao gồm sau đây: sử dụng ma túy, gồm đập đá, thuốc lắc, hít keo, cỏ mỹ, bồ đào, heroin và thổi bong bóng cười. Quý vị có nghe cái từ thổi bong bóng cười không? Đó là lượng khí N2O mà khi hít vào đó, ở một cái lượng vừa phải đó, thì người nghiện nó đó sẽ cười suốt ngày, có cảm giác là bay bổng giống như là ở trên thiên đường. Việt Nam á, nghiêm cấm loại này, nhưng mà cơ chế giám sát quá kém, cho nên các cháu thanh thiếu niên mà phần lớn là con nhà giàu nghiện ngập, đang khi cha mẹ không có kiến thức về nó, nó cầm cái bong bóng để thổi, cho đó là lượng khí N2O đưa vào đó, nó nghiện, và khi nghiện rồi đó đánh mất cuộc đời. Cũng có những nguyên nhân là do thất tình, bị ruồng bỏ trong tình yêu, bị cấm sừng, hoặc là vợ chồng cãi vã, canh không lành cơm không ngọt, nói một câu cãi một câu, gần như là không có hài hòa được, cũng dẫn đến khổ đau. Có những nguyên nhân là do áp lực công việc, áp lực việc học, mà đương sự đã than vãn xin nghỉ rồi, nhưng mà người ta cứ ép, nỗ lực theo cái sự ép đó đó dẫn đến tình trạng bị trầm cảm nặng và rối loạn tâm thần. Cũng có những trường hợp đó, do đương sự nghiện internet hoặc là mạng xã hội Facebook hoặc game điện tử hoặc lướt web qua tin tức hoặc xem phim tình cảm quý mỹ hoặc nghe nhạc bolero của các ca sĩ đẳng cấp như là Duy Khánh, Quang Lê, Phương Thanh, Đàm Vĩnh Hưng, Cẩm Ly, rồi còn có thêm một nhân vật bà ca não ruột luôn á, tên gì quên rồi, ở bên Mỹ đó, Chế Linh, đang thất tình khổ đau mà nghe những nhạc này là không thất tình đó. Và cũng có những bế tắc khác có thể dẫn đến tự tử luôn. Sử dụng internet quá 4 tiếng một ngày đó là nghiện rồi. Có nhiều cháu đó 7 tiếng, 8 tiếng, 9, 10 tiếng thì biểu hiện ban đầu là gì? Béo phì. Thứ hai là lười biếng. Thứ ba là bỏ việc làm, bỏ việc học. Thứ tư đó là ai nói nặng nói nhẹ cái là vứt bỏ cốc cần, chây lì ra, dễ quạo, dễ kiếm chuyện, dễ có các hành động bạo lực ngôn ngữ, bạo lực thân thể. Đó là những nguyên nhân chính. Hậu quả của các nguyên nhân này dẫn đến đó là bị mất ngủ. Nếu không điều trị mất ngủ hoặc bạn bè sử dụng thuốc ngủ thì đương sự đó sẽ rơi vào các loại tâm thần nêu trên. Tốt nhất đó, các bậc cha mẹ nên là cho con em của mình đó, học Phật pháp từ nhỏ để các cháu biết rõ được đâu là nguyên nhân và khắc phục được nguyên nhân thì kết quả không tái xuất hiện. Nguyên nhân hai là chủ nghĩa thực dụng. Nếu từ nhỏ các bậc cha mẹ không cho con em mình làm Phật tử, học nhân cách sống, giá trị sống, kỹ năng sống, đạo đức sống, để sống có lý tưởng, các cháu dễ dàng nghiện những thói hư tật xấu và khi rơi vào hậu quả khổ đau rồi đó, cha mẹ mới dẫn đến chùa nhờ tháo vỡ. Thì Đức Phật đã nói trong kinh đó, nó thuộc về một trong ba điều mà Ngài không thể cứu được, đó là khi nhân xấu đã đến lúc chín mùi, tức là trổ quả không cản lại được nữa. Điều này cũng giống như là đến lúc khác bởi vì mới đi đào giếng có nước rồi thì còn phải đi kiểm nghiệm Pasteur xem là nó có chất độc hay không, rồi phải xử lý nước như thế nào mới có thể sử dụng được, không phải là có nước đủ được liền đâu. Mà đào giếng cũng phải mất là 5-7 ngày rồi để cho nước nó lắng trong, giám định rồi xử lý. Do đó chúng ta phải ngăn chặn các nguyên nhân khổ đau trước khi chúng trổ quả. Ở Huế, Quảng Trị, Đà Nẵng đó, thì phần lớn các gia đình Phật tử duy trì từ thế này sang thế khác, nhưng cho con em mình trở thành Phật tử tuần thành từ nhỏ vẫn còn là một vấn nạn đáng quan tâm. Tôi khuyên quý vị với tư cách làm cha mẹ đó, cho con em của mình đi chùa và tham dự các sinh hoạt Phật pháp tại chùa. Trước nhất là mô hình gia đình Phật tử ở Sài Gòn đó, thì mô hình gia đình Phật tử phát triển không mạnh vì vai trò của thầy trụ trì đó mờ nhạt, chỉ là cố vấn giáo hạnh thôi, còn toàn bộ đó là do các huynh trưởng lãnh đạo, Từ đó mà các trụ trì đã không hưởng ứng, không giúp đỡ, không hợp tác. Từ năm 2006 thì trong Sài Gòn có hai phong trào sinh hoạt giới trẻ chính, đó là chùa Hoằng Pháp với phát tu tuổi trẻ, phát tu mùa hè một năm được 7 ngày, sau đó nâng lên đó là 2 lần 7 ngày, và bây giờ đó thì một năm thì được 5 lần, mỗi lần được 7 ngày. Mô hình thứ hai là của chùa Giác Ngộ qua câu lạc bộ Hoằng Pháp trẻ, lúc đầu đó, một năm là được 5 ngày, sau đó nó nâng lên đó một năm được 24 lần, tức là 2 tuần 1 lần. Mấy năm rồi ở đây đó thì một năm được 48 lần, tức là tuần nào cũng có. Chiều thứ bảy từ 12:30 đến 17 giờ, khóa tu búp sen từ bi dành cho các cháu mầm non và thiếu nhi tuổi lên 3 đến 13, trung bình 400 cháu. Chủ nhật như ngày hôm qua đó thì buổi sáng đó dành cho trung niên và lão niên khoảng 700 người. Buổi chiều á, từ 1 giờ đến 5 giờ dành cho thanh thiếu niên, học sinh và sinh viên, trung bình 700 cháu. Những ngày hành chính á, từ 16:45, 18:45 thì có 4 lớp Phật pháp: Phật pháp căn bản, Phật pháp nâng cao, kinh Trung Bộ và kinh Pháp Cú. Ngoài ra còn có 4 lớp ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Khmer và thư pháp miễn phí. Ai muốn tụng kinh thì lên chánh điện lầu 1, ai muốn học thì lên lầu 4, lầu 5. Và mỗi một lớp học như vậy đó, trung bình 80 đến 150 người tham gia, mà phần lớn là giới trẻ. Riêng lớp tiếng Hàn đó là 350 người. Thì đó là cái cách để cho các cháu dễ dàng đến chùa sinh hoạt, bắt đầu bằng việc học ngôn ngữ hay là học Phật pháp, sau đó mới trở thành Phật tử. Mỗi năm chùa Giác Ngộ tổ chức được trung bình 30 đến 40 lễ cưới. Sáu lần hiến máu nhân đạo, mỗi lần trung bình 450 đến 500 người tham gia. Và một lần hiến mô tạng tập thể, trung bình 500 đến 600 người. Ngày 29 tháng 9 tức là mấy ngày nữa đó, thì chùa Giác Ngộ sẽ tổ chức hiến mô tạng, hiến xác cho y học lần thứ tư, phần lớn là giới trẻ. Thì nếu mà chúng ta khoanh vùng được các nguyên nhân chính đó mà vốn nó tạo ra khổ đau, thì con cháu chúng ta tự do khỏi các khổ đau. Thì bản thân mình cũng vậy, muốn giúp con cháu khỏi khổ đau thì bản thân mình phải được hạnh phúc chứ. Giống như một người cứu người chết chìm thì người đó phải biết bơi. Ngoài việc biết bơi thì phải có các dụng cụ cứu sinh như là phao, cẩu, thuyền, dây và nhiều dụng cụ hữu dụng khác. Do đó các Phật tử tại gia thế hệ trước phải cam kết và chứng minh rõ rằng là kể từ khi tôi làm Phật tử của chùa Bà Đa nói riêng và Phật tử nói chung, tôi tích cực hơn, năng động hơn, hạnh phúc hơn, hài hòa hơn, hợp tác hơn, hỷ xả hơn. Lúc đó quý vị mới khích lệ người thân trở thành Phật tử như mình được. Khi tu một thời gian rồi mình trở thành ma, thành quỷ hoặc là khổ đau, trước đây thì gương mặt còn cười, bây giờ là câm câm, căng căng, mặt hình sự, hoặc là giống như các robot thì người thân nói là ông bà này, cô cậu này đi chùa mới ra như thế thì làm sao ta dám đi chùa, phải không ạ? Do đó phải nói không với khổ đau, vô hiệu hóa khổ đau, miễn nhiễm khổ đau, tống khứ khổ đau bằng sọt rác, vì vậy mới có thể giúp cho người khác thoát khổ đau như chính mình. Điều hai, quản trị cảm xúc lo lắng. Khi lo lắng cài đặt vào trong não trạng của quý vị, sự căng thẳng nó kéo theo sao và thái độ cương điệu quá bắt đầu đồng hành với từng bước chân và hành động cũng như là việc làm của mình. Người lo lắng nhiều á sẽ có những lý luận biện hộ: nếu tôi không lo chu đáo như thế đó thì mọi việc hỏng nát hết. Mà trên thực tế do cái lo lắng đó việc nó mới hỏng nát. Còn nếu mình á được cái tâm quan nghĩ thoải mái đó thì chúng ta thể hiện hết tất cả các trách nhiệm, đâu vào đó kết quả rất tốt, mà tâm mình trở nên thoải mái vô cùng. Các thống kê xã hội học tâm lý do các bác sĩ chuyên khoa hàng đầu của Mỹ nghiên cứu và công bố cho chúng ta một cái kết quả rất đáng ngạc nhiên. Trong 100 vụ việc mà con người có khuynh hướng đặt nỗi lo vào dưới danh nghĩa là tính trách nhiệm, chỉ có 10% có khả năng xảy ra thôi. Trong 10% đó, 6% là xảy ra thật, còn 4% đó là gần xảy ra, 90% tình huống còn lại đó là không xảy ra. Như vậy, bằng sự lo lắng, chúng ta đã tốn tâm huyết, thời gian, sự chuẩn bị, kế hoạch A, kế hoạch B, kế hoạch C, và cuối cùng đó, chúng ta làm cho mình đó, không còn cơ hội để trải nghiệm được hạnh phúc. Để vượt qua được lo lắng, chúng ta cần phải phát huy cái nhìn như thật với lòng minh sát Vipassana, đồng hành với cái nhìn sự vật như chúng đang là đó. Thì cái vật khuyên đó cần phải phát huy thêm như lý tác ý, tức là đánh giá mọi sự vật đúng với quy luật và chân lý. Hai yếu tố này đó nó làm cho chúng ta không can thiệp cảm xúc chủ quan, thái độ chủ quan, mà phần lớn là để là nỗi lo và sự căng thẳng. Để từ đó khoanh vùng được, để có được thành quả A mà chúng ta đang trông đợi. Sự đầu tư về nhân và hỗ trợ bởi các chư nó là cái gì, chúng ta định liệu được hết. Cũng giống như các doanh nghiệp đa cấp, đa quốc gia trở thành tập đoàn lớn đó, thì họ có kịch bản đầu tư, họ nhân rộng kịch bản đầu tư thành công ở thành phố A sang thành phố B, C, D, E, kịch bản thành công ở quốc gia A nhân bản ở các quốc gia B, C, D, E, thì cái kết quả và xác suất đạt được của nó đó là 80-95%. Như vậy, thay vì lo lắng, các bạn hãy đầu tư kịch bản. Kịch bản là từ nói của nhân gian thôi, còn Phật giáo là đầu tư nhân quả. Các nhân gì dẫn đến kết quả này, duyên hỗ trợ tích cực càng phải phát huy, và nghịch duyên càng phải xa tránh. Chỉ cần nắm vững quy luật nhân quả trong kinh tế, trong đầu tư, trong lập nghiệp, các bạn làm rất thoải mái, thậm chí có thể làm nhiều việc cùng một lúc mà tâm vẫn được bình an. Làm như chơi, làm rất nhẹ nhàng, và việc nào cũng có kết quả hết, chứ không phải là nó vỡ, hư, xấu, tệ. Tôi đưa một ví dụ để chúng ta dễ hiểu. Khi chính quyền của thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với chính quyền Đồng Nai làm đường cao tốc từ Sài Gòn ra Long Thành để rút ngắn con đường đi ra Bà Rịa Vũng Tàu, thì lúc đó rất nhiều nông dân đó phá sản bởi các vụ lúa. Họ nhờ các chuyên gia tới đánh giá tại sao, cũng với công thức trồng lúa, phân bón đó, nước đó, ánh sáng đó, sự chăm sóc đó, thuốc trừ sâu đó, nhưng mà đâu có thiên tai, đâu có sương bốc, mà tại sao lúa bị thất thu, nợ nần chồng chất. Thì các chuyên gia nó đưa ra một cái kết luận ai cũng vỡ lẽ ra, là vì đường cao tốc á, đèn của nó rất sáng, và gần như một ngày đó thắp sáng khoảng 14 đến 16 giờ trên 24 giờ. Lúa kỵ ánh sáng ban đêm, cho nên của đường cao tốc băng ngang các ruộng lúa mấy chục cây số đó thất thu. Lúa ngược lại tính chất với thanh long. Thanh long đó về đi mà quý vị thắp sáng bằng những cái đèn tròn, trái sẽ xum xuê, trái to, trái ngọt hơn. Còn lúa mà quý vị thắp ánh sáng ban đêm á là nó không ra hạt được. Như vậy cũng là điều kiện ánh sáng về đêm giống nhau. Đối với lúa là nghịch duyên, đối với thanh long là thuận duyên. Do đó các nông dân ở khu vực con đường cao tốc đi ngang qua phải chuyển hoặc là thuê ruộng nương của mình ở các khu vực không có ánh sáng về đêm thì mới khắc phục được. Còn nếu quý vị tiếp tục để ruộng lúa dọc theo đường cao tốc thì hậu quả nó phải thế thôi. Vì nhân như vậy, duyên như vậy, hoàn cảnh như vậy, điều kiện như vậy, phương pháp như vậy, nỗ lực như vậy thì kết quả phải là như vậy. Đức Phật nói rất rõ trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa rồi. Có lo cũng bằng thừa, lo chứ làm cho mình mệt mỏi thêm nhưng mà không giải quyết được, chúng ta phải nghĩ giải pháp, như là giải pháp tốt nhất có thể trong từng điều kiện cụ thể, với không gian cụ thể, thời gian cụ thể, tình huống cụ thể, chứ không thể lấy giải pháp chung áp dụng cho mọi tình huống được. Nhân quả phức tạp đến thế, chứ đừng có hiểu một cách nó quá đơn giản. Thì bằng cách này đó, ta có được cái nhìn như thật, cái nhìn như sự vật đang là, thấu rõ được nguyên nhân, bản chất, điều kiện, thuận duyên, nghịch duyên dẫn đến các kết quả tương thích. Đầu tư đúng với nhân duyên và quả, không cần phải lo gì hết, nằm xuống ngủ khò khò, kết quả vẫn xảy ra như sự trong đời của chúng ta, vì đó là quy luật. Còn nếu mà chúng ta không làm cái gì đúng quy luật đó, thì nỗi lo vẫn còn hoài. Tôi nói ví dụ như giữa Việt Nam và Hà Lan đi. Hà Lan á là cái cao độ đất của họ thấp hơn mặt nước biển, cho nên họ phải làm đê bảo vệ cả trăm năm trước rồi. Hệ thống đê rất là chuẩn, đê bằng bê tông cao cấp, tuổi thọ hàng trăm năm. Do đó đó, người dân ở xứ này không phải lo ngập lụt như là ở Việt Nam, nhất là các tỉnh miền Trung. Nước Việt Nam chúng ta có khoảng 1.500 hồ thủy điện, và đây là các nguyên nhân dẫn đến lũ. Bởi vì lượng nước mưa ở mùa hè tại Việt Nam quá cao, các hồ thủy điện đó có một cái sức trữ nước đó là cố định đó. Nếu mà mưa liên tục, mưa nhiều ngày không xả đập, dẫn đến vỡ đập. Mà vỡ đập đó thì vùng hạ lưu lãnh đủ hết, chết chóc, nhà tan cửa nát, gia súc chết sành sạch, toàn bộ đó, cái nỗ lực đó, nông nghiệp đó, là trở nên trắng tay. Đang khi khắp thế giới này người ta đã bỏ thủy điện từ lâu, đổi qua nhiệt điện, người ta bỏ nhiệt điện đổi qua điện năng lượng hạt nhân, người ta bỏ điện năng lượng hạt nhân đổi qua phong điện, tức là điện gió. Việt Nam á có cái thuận lợi duyên hải trên 2.500 cây số, sức gió ở Việt Nam rất mạnh, thuận lợi rất tốt cho ngành phong điện, vừa thân thiện với môi trường mà vừa an toàn tính mạng cũng như là nông nghiệp và sinh hoạt của người dân. Nếu chúng ta không mạnh dạn đổi qua phong điện như đang làm thí nghiệm ở Phan Thiết và Bạc Liêu, áp dụng trên toàn quốc, thì cứ mùa mưa đến, dầu chúng ta có lo lắng cầu nguyện, cầu Phật, cầu thần linh, cầu trời, chúng ta vẫn phải sống chung với lũ do xả lũ, và tổn thất kinh tế là rất lớn. Do đó làm đúng phương pháp thì người không cần phải lo nữa. Đây là kết quả trị nỗi lo. Còn quý vị làm chặt phương pháp thì quý vị có kỳ vọng hay là chấn an tâm lý tạm thời, bởi vì sự hứa hẹn không có sự thật. Chúng ta vẫn phải sống chung với các bất hạnh thôi, và đó là nguyên nhân dẫn đến nỗi lo. Điều ba, trị liệu cảm xúc hoan hỷ. Ở đây tôi dùng cái chữ trị liệu vì cảm xúc hoan hỷ đó nó còn hơn cả 10 thang thuốc bổ. Như trong thành ngữ Việt Nam, nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Tôi may mắn đó, khi chính thức được xuất gia sau một năm tập sự vào năm 1984, thì pháp danh của tôi đó được Hòa Thượng Bổn Sư tôi đặt là Thích Nhật Từ. Nhật là mặt trời, nghĩa thứ hai là mỗi ngày. Từ là từ bi, mặt trời từ bi, hoặc là mỗi ngày từ bi. Nhờ đó mà từ nhỏ đó tôi đã tập thói quen tạo cho mình sự hoan hỷ. Thể hiện của sự hoan hỷ đó là qua nụ cười, ánh mắt hớn hở, gương mặt tươi vui, dáng đi thoải mái. Do đó đó, dầu tôi làm việc gấp 3 cho đến gấp 10 những người khác, tâm tôi vẫn bình an. Tôi làm nhiều Phật sự cùng một lúc, ngoại giao cho giáo hội ở cấp và phó ban trung ương. Suốt 16 năm qua, tôi đã giới thiệu hình ảnh của Phật giáo Việt Nam ra cộng đồng thế giới, và cũng là người vận động Phật Đản Liên Hợp Quốc 2008 về Việt Nam, 2014 về Việt Nam, và cách đây mới 2 ngày Phật Đản Liên Hợp Quốc 2019 đã được Ủy ban Tổ chức Quốc tế chuyển giao. Về giáo dục thì tôi làm Phó Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương, đặc trách về cao đẳng và đại học, kiêm Phó Viện trưởng của Học viện Phật giáo Việt Nam và trưởng khoa Triết học Phật giáo. Về Hoằng pháp thì là Phó Ban Hoằng pháp Trung ương, phải tham gia với chương trình kế hoạch của ban, rồi có mặt ở những nơi có nhu cầu thỉnh mời chia sẻ Phật pháp, tổ chức khóa tu. Tôi làm từ thiện, cúng dường học bổng cho tăng ni du học nước ngoài, mấy trăm học bổng cho tăng ni trong nước, mấy trăm học bổng cho sinh viên, hàng triệu các quyển kinh sách Phật được ấn tống, máy nghe Phật pháp mấy chục ngàn mỗi năm, rồi xây nhà tình thương, cầu đường, làm rất nhiều việc, rồi kiêm trụ trì chùa Giác Ngộ. Hầu như là suốt ngày không có thời gian rảnh. Từ 5 giờ đến 7 giờ nếu tôi không đi tỉnh, đi nước ngoài, thì tôi tư vấn để giải quyết thất tình nè, trầm cảm nè, tự tử nè, khổ đau nè, ma túy nè, nghiện ngập nè. Mà quý vị vẫn thấy tôi tỉnh bơ thôi. Đó là do quản trị được sự hoan hỷ. Muốn được như vậy đó thì các quý Phật tử đó, mỗi người nên có một cái gương nhỏ. Quý bà có gương soi là đã đành rồi, quý ông cũng có nên gương soi. Lúc đầu mình đang ghét ai, giận ai, khó chịu với ai thì mở gương ra coi mặt mình giống con khỉ không. Thôi cho vui nha, chứ mà xúc phạm đâu. Nếu mà thấy là mặt mình á căng thẳng như là cảnh sát hình sự là biết mình tu trật rồi. Các bộ Trung Hoa có một cái câu gợi ý rất hay: tăng hận bất quá nhật. Tu sĩ đó có hiềm hận ai, hờn dỗi ai, giận ai, ghét ai, đừng để quá cách ngày. Tức là dài nhất là giữ đó 24 giờ thôi. Đó là do những người mới tu, rồi chúng ta phải nỗ lực tăng hận bất quá 1 giờ. Tức là căng thẳng, giận dữ, khó chịu không tồn tại quá 60 phút. Rồi sau đó chúng ta nỗ lực không quá 10 phút, không quá 5 phút, không quá 1 phút, không quá vài giây. Chúng ta tăng trưởng đều sự tiến hóa học. Do đó, ai muốn có được tâm hoan hỷ, nụ cười hoan hỷ, thái độ hoan hỷ, thì quý vị phải cam kết không giận dai, giận dài, giận dở, hờn dai, hờn dài, hờn dở, nhớ dai, nhớ dài, nhớ dở, ghét gai, ghét gài, ghét gỡ. Nói chung, cái gì dai dài đều bằng dở. Cái đến đó là chúng ta không nên chấp từng câu chữ, từng lời nói, từng ứng xử giao tế của người thân và người dân. Câu sau đây cực kỳ nguy hại: hay đâu giận người dân nước lã. Nó tốt với cái việc chúng ta quan hệ với người dân nước lã, bỏ qua cho họ, nhưng mà nó xấu với người thân. Nếu quý vị cho đó là cái câu chân lý đó, thì quý vị sẽ chấp vào người thân. Vì anh là chồng tôi, cô là vợ tôi, cậu là con tôi, em tôi, vâng vâng. Cho nên á, mình kỳ vọng ở người đó nhiều, đã sống chung nhà, gắn kết bao nhiêu năm mà không hiểu được, có những cái hành động hoặc lời nói hoặc việc làm hoặc ứng xử, cho nên á, người đó dễ cả giận và chấp vào điều đó. Bây giờ chúng ta phải thay đổi: hơi đâu giận người dưng, và càng phải nhấn mạnh hơn: hơi đâu giận người thân. Và thứ một nữa đó: hơi đâu giận mọi người, hơi đâu giận cuộc đời. Tâm chúng ta phải hoan hỷ, đặt mình trong hoàn cảnh của người mà mình tạm gọi là tác nhân gây tạo sự khó chịu. Chúng ta hoan hỷ thông cảm, thì tự động á, chúng ta để cho tâm trạng của mình á, nó trở nên á, điều hòa lại và được quản trị đúng lúc. Nhớ đừng phát biểu hay hành động lúc tâm mình không hoan hỷ, vì việc đó có thể dẫn đến sự xúc phạm người khác. Mà đang khi tình bạn, tình thân, tình người, chúng ta phải gieo trồng, chăm sóc, bảo vệ đó hàng năm, thậm chí là mấy chục năm, mà một lời phát biểu do bực tức có thể phá nát hết, để lại ám ảnh lớn. Quý vị có thể làm tốt cho người ta 10 năm người ta chưa chắc nhớ đâu, nhưng mà nói làm cho họ khổ dầu chỉ một câu á, là họ khó quên. Mặc dù đó là bất công, nhưng mà chúng ta phải chấp nhận cái thói quen không lành mạnh đó ở nhiều người, để chúng ta cố gắng làm sao cho tâm của mình lúc nào cũng được thấm nhuần bởi những niềm vui. Thế đến đó, chúng ta phải tập cười. Quý vị nên thành lập mỗi gia đình có một câu lạc bộ cười. Người nào hoan hỷ nhất đó, trở thành là chủ nhiệm câu lạc bộ. Mỗi ngày đó, câu lạc bộ cười này phải cười ít nhất là 10 lần. Trong 10 lần đó đó, có tối thiểu 3 lần cười cùng nhau: vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Cười một lần tập thể vào buổi sáng, một lần tập thể vào buổi chiều, là sau khi đi làm về đó, và một lần tập thể vào buổi tối. Và mỗi lần cười trung bình 15 giây. Cứ cười mát trời ông địa, cười thoải mái, cứ cười giả dờ như là cười dễ sờn đó, thì làm cho những người khác ta có được kích thích, ta thoải mái, ta cười theo. Còn ai mà không quen với cười, mặt lúc nào cũng nghiêng, cũng căng, khó chịu, bắt bẻ, căng thẳng, ghim ở trong lòng, nén ở trong lòng, thì phải bung nó ra, tháo mở dây quan trái ra, tâm rộng lượng lên, từ bi lên, để chúng ta mang lại bình an cho mình và hiến tặng bình an cho người khác. Đó chính là hạnh Bồ Tát giữa đời thường, không có khó khăn gì lắm đâu. Quý bà quý cô cứ tập thói quen nhé, khi chồng về làm cái khăn nóng á, cho chồng lau mặt, nở một nụ cười thật là tươi và hôn chồng một cái. Quý bà Việt Nam mình không có quen cái này, cứ tập thử đi. Quý bà biến chồng thành ô xin cho gia đình, mấy ông cũng vui. Mình bỏ ra các hành động đó đâu có tốn tiền gì đâu, mà thành quả chia sẻ trách nhiệm gia đình để cho chồng gánh vác bớt. Theo đó không còn đi uống rượu vào buổi chiều tối, không còn đi uống cà phê đắng vào buổi sáng, không bàn đến chuyện chính trị tào lao, chuyện gái chân dài vào giữa ngày. Tan sở là về thẳng đến gia đình để sinh hoạt mâm cơm gia đình như một văn hóa đẹp. Và quý bà cũng cần phải thay đổi, không càm ràm, không cằn nhằn, không chì chiết, không nói dai, không nhắc dai. Nhiều khi quý bà ứng xử chồng mình giống như đứa con trai vậy đó, đó là sai lầm lớn của quý bà. Chúng ta nên nhớ đó, người nam đó, bán cầu phải thuộc về cả lý tính, to, nổi trội, cảm xúc họ ít. Còn quý bà đó bán cầu trái lý tính, to, cảm xúc nhiều, chi tiết, rồi nhớ dai, nhớ dài, nhớ dở, buồn dai, buồn dài, buồn dở. Dễ buồn thì đến cái khóc, dễ vui thì dẫn đến cười. Còn quý ông người ta ít như vậy. Mình phải hiểu được cái tâm lý giới tính. Và người thiên nặng về lý tính đó, thì rất tối kỵ nói dai, nhằn dai, nhắc dai, kể lễ dai. Thì quý bà cũng phải vứt bỏ những cái thứ đó, cái đó gọi là bơm khổ đau, ra khỏi nhà mình, quăng chúng vào sọt rác để các thành viên trong gia đình được an toàn. Thường xuyên quý bà sẽ trẻ đi được 5 đến 10 tuổi, miễn là đừng có cười với chồng người khác thôi. Chứ cười với chồng người khác là có vấn đề đấy. Và quý ông cũng nên tập cười với vợ mình. Thì vợ hy sinh, chuyện trong nhà ngoài phố, chuyện nhỏ to, chuyện bên ngoại, bên nội, chuyện bếp núc, chuyện con cái, chuyện giặt giũ, tất tần tật chuyện trong nhà ngoài phố, quý bà hy sinh làm hết nhưng bà tâm vẫn vui. Thì hai bên phải hiểu nhau, hy sinh, chia sẻ. Chứ về ra quý ông có thói quen là gì? Coi tivi, đá banh, võ thuật, phim chiến tranh. Còn không xem cái đó thì ra ngồi tán dóc với bạn nhậu, rồi chuyện trên trời dưới đất mà không có liên hệ gì đến chuyện của gia đình mình, hạnh phúc của bản thân và người thân. Tôi tạm gọi đó là chuyện tào lao. Thì quý ông cũng phải thay đổi cái tánh đó, để cho quý bà cảm thấy là chồng mình thương mình. Cho nên cả hai bên cùng hy sinh. Về nhà đó là sinh hoạt gia đình, không có đem chuyện tiền nong, chuyện chợ búa, chuyện nợ nần, chuyện căng thẳng ở đây làm việc về, nhất là trên mâm cơm, nhất là trên giường ngủ. Thì cả các thành viên trong gia đình mới quan nghĩ được chứ. Quý bà nhiều khi cứ thật tình đó, mà không để ý, đè nén cái khổ đau nó nhiều quá rồi, lên mâm cơm là toàn là sổ ra, toàn là chuyện buồn không rồi. Ông chồng hết muốn ngồi ăn cơm chung, mà khi mà không còn muốn ăn cơm chung nữa thì mấy ông phải ăn riêng. Đang khi đó làm việc ở công ty, thư ký riêng là gái trẻ đẹp chân dài nè, nước hương thơm phức nè, áo mới toanh nè, tóc thước tha nè, nói nhõng nhẽo nè, câu là dạ bẩm trình thưa, la rầy đó thì cũng không dám giận. Mà về nhà thì quý bà cứ căng nhằn căng thẳng hoài đó. Nhiều quý ông á dân già so sánh khập khiễng đó làm cho họ khó giữ tình yêu thương với vợ được. Cho nên đó, hãy về nhà thì quý vợ, các bà vợ đó phải nỗ lực trở thành cái máy sản xuất niềm vui cho chồng, cung ứng nụ cười cho chồng, và chồng cũng phải sản xuất và cung ứng niềm vui cho vợ. Cha mẹ phải cung ứng niềm vui cho con em, con em phải cung ứng niềm vui cho cha mẹ, tất cả phải chăm sóc lẫn nhau. Tôi xin đọc giá trị trị liệu miễn phí của nụ cười gồm có 7 phương diện. Tôi trích lại từ bài giảng cách đây đã nhiều năm, đó là thiền nụ cười. 7 lợi ích như sau. 1. Làm khí phổi lưu thông một cách dễ dàng, máu đến tim đầy đủ, những cơ liên sườn hay cơ mặt có sự kích thích trở nên sảng khoái, nhờ đó kháng thể tích cực được gia tăng. Đó là giá trị thể chất của nụ cười. 2. Khi cười, chất endorphin từ não được tiết ra nhiều hơn, có khả năng làm giảm đau tự nhiên. Nó tốt hơn hàng trăm lần so với các loại thuốc giảm đau như là paracetamol, aspirin, tylenol, paracetamol, vì các loại này đó ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của bao tử, gan, thận và nhiều bộ phận khác trên cơ thể. Endorphin đó là chất hạnh phúc, chất hoan hỷ. Và khi mà mình cười đó thì các nhà khoa học ta đo não đồ đó, ta thấy cái chất này nó tiết ra rất là nhiều. 3. Bệnh nhân các chứng bệnh nan y như là ung thư và là các bệnh giai đoạn cuối, nhờ thực tập cười trung bình từ 5 đến 15 phút mỗi ngày, tuổi thọ của họ kéo dài thêm vài tuần, vài tháng, vài năm, lệ thuộc vào kỹ năng cười. Nếu mà cái thực tập thiền nụ cười đó, đôi lúc chúng ta có thể vượt qua được rất nhiều bệnh, bao gồm một số chứng bệnh nan y. 4. Khi cười, cơ thể còn sản sinh ra chất adrenaline, có khả năng giúp cho con người sảng khoái, nhanh nhẹn, nhạy cảm, thích ứng, hài hòa, siêng năng. Nếu ta làm chất này xuất hiện nhiều lần trong cơ thể qua nụ cười thì ta có thể tự điều trị được các chứng bệnh khó ngủ, mất ngủ và lạ chỗ. Đó là nghiên cứu khoa học đó. 5. Đối với người phụ lũ tạng, nụ cười giúp cho dạ dày co bóp tích cực, tiến trình hô hấp diễn ra tốt hơn, làm giãn nở các cơ phế nang, kích thích dịch tiêu hóa, đồng thời chữa được các chứng bệnh táo bón, rối loạn tuần hoàn nói chung. 6. Nụ cười có khả năng thư giãn cơ bắp, xoa bóp nội tạng, giảm chứng phong thấp và thấp khớp hay là viêm đa khớp. 7. Nụ cười giúp ta vượt qua cái đau hiện tại, bởi vì ý thức lúc đó đang trải nghiệm niềm vui, không còn cơ hội để ý đến cái đau đang khống chế mình. Do đó, cái đau, bực tức, khó chịu, căng thẳng, lo lắng, mệt mỏi, theo đó được thay thế một cách nhẹ nhàng, tự nhiên. Đó là 7 lợi ích của nụ cười. 6 lợi ích đầu đó liên hệ đến lục phủ ngũ tạng, các cơ trong cơ thể, là tiết ra hai chất hạnh phúc và hoan hỷ, đó là endorphin và adrenaline. Nhắc lại 7 lợi ích này đó, để chúng ta thấy rõ đó, ai không cười đó là đang tự hành hạ mình, đang làm cho mình bị thiệt thòi, tức là không biết thương mình đúng cách. Tôi nhắc lại, mỗi gia đình nên có một câu lạc bộ cười, mỗi chùa nên có nhiều câu lạc bộ cười, và người nào có thói quen cười nhiều nên làm gọi là trưởng câu lạc bộ. Còn ai mà khó cười quá thì phải xem hài, gồm hài kịch và phim hài, chẳng hạn như là Duy Phương, Bảo Quốc, Tiểu Bảo Quốc, Hoài Linh, rồi mấy cười nữ là gì quên ai, Thúy Nga, vâng vâng. Còn ai mà biết tiếng Anh đó thì có thể xem các phim Sạc Lô hay là phim Mr. Bean. Bây giờ còn có nhiều cô cậu bé 3-4 tuổi thôi, nó là thiên tài sân khấu. Chẳng hạn như là Putin, nhìn gương mặt của cậu bé 4 tuổi này là mình mắc cười rồi, nó tiếu tiếu tự nhiên lắm. Quý vị cứ xem những cái chương trình đó là quý vị cười thả ga, cười xong rồi cái mình dễ buông xả lắm. Quý vị cứ nhớ là chấp một cái gì đó trong tâm á, thì tâm vừa bực tức khó chịu căng thẳng nặng nề, nó giống như là ví dụ đây là một cái kẽm gai đây, quý vị nắm như thế này bằng 5 ngón tay, và tâm nắm một cái khổ đau hay là cái bực tức gì đó, vì đó là vô hình tướng nên hơi khó mở ra. Cho nên cái hình dung như thế này, mở 5 ngón tay ra, cái vật nắm được rơi xuống thì cái sự đau do việc nắm này nó không còn nữa. Cái câu sau đây là cực kỳ tai hại, chúng ta phải vứt bỏ nó vào sọt rác. Quân tử 10 năm trả thù chưa muộn. Đó là quân tử mà còn trả thù đó là tiểu nhân chứ. Quân tử này không có trả thù. Quân tử là không đánh người dưới ngựa. Hai bên đấu ở trên ngựa mà người ta đã bị té ngựa rồi, người ta thua rồi, không giết người ta, đó là cao thượng. Còn luật quốc tế trong chiến tranh á, khi kẻ giết mình á mà đã đầu hàng thì mình không được quyền giết à, bắt họ làm tù binh thôi. Đó là luật nhân đạo trong chiến tranh, cái đó mới gọi là quân tử. Ghim nỗi khổ niềm đau bực tức quan trái hận thù vào trong tâm 10 năm là đang hành hạ tâm can tỳ phế thận của mình à. Suốt 10 năm đó làm sao mình nở được cười được, làm sao hạnh phúc được. Thậm chí là giữ 10 giây còn không nên, chứ đừng là 10 năm. Chúng ta phải nhớ điều đó để trải nghiệm niềm vui. Điều 4, trị liệu hạnh phúc. Hoan hỷ là phương diện bước đầu của hạnh phúc. Khi chúng ta có được niềm vui trên đôi môi qua các nụ cười giòn giả, ánh mắt hớn hở, tinh thần thoải mái, thái độ lạc quan, tình nguyện xuất phong á, làm Phật sự, làm thiện sự, việc nhân đạo và từ thiện xã hội, chúng ta đang tạo cơ hội hạnh phúc cho mình và góp phần á dâng hiến hạnh phúc cho đời. Do đó khi tham gia các Phật sự đó thì quý vị nên nhớ là mình vất vả nè, mà đến lúc mà người ta chưa chắc đã từ hiển công đức với mình đâu. Phải thấy rõ việc đó để chi, chúng ta không có kỳ vọng lớn rằng là tôi làm tốt, phụng sự tốt, hy sinh nhiều là mọi người phải thương tôi, khen tôi. Chúng ta phải thấy việc đó là không cần thiết. Ta làm á vì tình thương, không thể vô cảm trước nỗi khổ niềm đau của tha nhân. Và trên thực tế về phương diện nhân quả đó, làm Phật sự cho chùa, làm nhân đạo cho đời, làm giúp ích cho người, thực chất là chúng ta đang tăng trưởng phước báo và hạnh phúc cho bản thân mình. Thấy rõ điều này thì chúng ta đâu có buồn bực, khó chịu khi mà người khác không hiểu mình, nói xấu mình, phê bình mình, xuyên tạc mình, vu cáo mình, chọc ghẹo bánh xe phá đám, thậm chí có tình trạng đó là cây muốn lặn, nó nhường nhịn rồi mà gió thị phi và gió kiếm chuyện nó không muốn dừng. Chúng ta cũng không vì thế mà bỏ các Phật sự, bỏ các thiện sự, vì như thế là đẩy mình vào tình huống mắc lợi ích cho bản thân và mắc lợi ích cho tha nhân. Để trải nghiệm được hạnh phúc đó, thì điều đầu tiên đó, chúng ta phải buông bỏ các hạn thù và quan trái. Cuối bài của trường sư, nếu quý vị nhớ thì có cái bài kết đó, có mấy câu thôi: giải kiết, giải kiết, giải quan kiết, nghiệp chướng bao đời đều giải hết. Hai câu đó là quan trọng nhất. Kiết đó là gút mắt, sợi dây trói buộc. Giải là tháo mở. Chỉ có một câu bảy chữ mà đến ba động từ tháo mở, gợi ý chúng ta rằng là phải nỗ lực á, khép quan trái là lần một không xong, làm lần hai. Lần hai không xong, không từ ái đâu, là làm lần ba. Lần ba không xong, nỗ lực làm lần bốn, cho đến lúc nào đó, kết thúc thì thôi. Có những quan trái đó kéo dài đến mấy trăm năm, từ thế hệ của tổ tiên nó kéo dài cho đến thế hệ của con cháu chích. Cái quan trái giữa Việt Nam và Mỹ đó, quý vị thấy là mới khép lại vào năm 2016, sau 41 năm. Cái cuộc chiến Việt Nam á, về bản chất đó là cuộc chiến tranh ý thức hệ. Miền Nam Việt Nam lúc đó đó là theo Cộng Hòa do Mỹ ủng hộ, miền Bắc Việt Nam đó là theo Cộng sản được Nga Xô và Trung Quốc ủng hộ. Suốt 30 năm nội chiến đó đó, hàng triệu người Việt Nam vô tội đã vĩnh viễn vẫy tay chào với cuộc sống này. Lính của Việt Nam Cộng Hòa và của Việt Cộng chết gần 300.000 người. Lính Mỹ tham gia vào cuộc chiến này đó bỏ mạng tại chiến trường Việt Nam khoảng 58.000 người. Chưa bao giờ Mỹ bị thắt trận. Sau năm 1945, kể từ khi Mỹ tham gia vào liên minh để chống lại Đức, Ý và Nhật, để giúp cho hòa bình thế giới được tái lập sau Thế chiến thứ hai, lần đầu tiên sau 30 năm Mỹ bị thất bại thảm hại ở tại Việt Nam. Đó là nỗi nhục nhã lớn, và cái đó đã tạo ra chiến tranh lạnh. Mất hai thập niên, với cái nhìn thoáng rộng về phía Việt Nam là cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt, về phía Mỹ cựu Tổng thống Bill Clinton, mới hàn gắn vết thương chiến tranh bằng cách là khép lại quá khứ. Sau hai thập niên nha, rồi phải mất đến 21 năm sau, từ ngoại giao đó, cánh cửa thoáng mở đó, Việt Nam và Mỹ mới hợp tác toàn diện, tức là chính thức khép lại sau 41 năm. Không phải đơn giản đâu. Chúng ta dễ dàng tha thứ cho người dân, nhưng mà người trong nhà chúng ta rất là khó tha thứ. Vừa nãy tôi đã phân tích, chúng ta nghĩ rằng, chúng ta kỳ vọng rằng anh là chồng tôi, em là vợ tôi, cậu là em tôi, cô là em gái tôi, anh chị là anh chị của tôi, lẽ ra phải thế này thế kia. Chúng ta tiêu chí hóa, đặt ra đủ thứ kỳ vọng hết. Và khi mà các kỳ vọng đó không đạt được là chúng ta hận, giận, ghim trong tâm, đè nén. Và do vậy đó, tình trạng gà nhà đánh nhau, cảnh nồi da sáo thịt đó, đã làm cho nhiều gia đình tan nát. Những người Việt Nam đi vượt biên do hận thù cộng sản đang định cư ở Mỹ, Canada, Úc và châu Âu, theo đánh giá của tôi đó, không dễ gì bỏ hận thù của họ trong kiếp người này đâu, dù đã 41 năm rồi. Họ sẽ mang theo trong kiếp cái sanh sắp tới. Mà nếu không có thực tập Phật giáo thì kiếp sau sanh ra gặp nhau đó, dù không biết nhau lần đầu á, là bắt đầu hiềm khích nhau, thành kiến nhau, ác cảm nhau. Dù người đó rất là dễ thương, vui vẻ, hợp tác, quan hỷ, nên tôi cũng tạo thành quan trái. Là vì nhân quả chưa khép lại ở kiếp này. Cho nên đó, phải buông bỏ là sự chấp nhất về khổ đau, nhất là cho mình là nạn nhân của khổ đau, và người khác là tác nhân của khổ đau. Về phương diện luật pháp, chúng ta có đủ các bằng chứng gồm nhân chứng và vật chứng. Tòa phán xét rõ với một cái kết luận, có một bản án rõ ràng, ông A bà B là tác nhân đã giết người thân tôi hay là ám sát tôi, chúng ta biết rõ hết đó. Nhưng để vượt qua khổ đau, chúng ta không nên xem họ là tác nhân. Chứ xem là có một hành động giết người, hành động phá hoại ảnh hưởng đến tôi, chứ người đó phải là kẻ sát nhân. Đó là thực tập vô ngã đối với tha nhân. Thực tập vô ngã đối với bản thân mình đó, thì mình phải nhẩm trong đầu là vậy: tôi không phải là nạn nhân khổ đau. Mặc dù về luật pháp mình là người bị khổ đau thật sự, nhưng mà để tháo mở nó, chúng ta phải tháo cái ngồi nạn nhân khổ đau ra khỏi mình. Về phương diện này đó, tôi xin nhắc một kinh nghiệm của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Năm 1999, khi tôi lần thứ hai đến thăm Đức Đạt Lai Lạt Ma tại thành phố Dharamsala, nơi được xem là vương quốc lưu vong của Tây Tạng, thì lúc đó đó, cộng đồng Tây Tạng đó kỷ niệm 50 năm mất nước. Tây Tạng bị Trung Quốc đô hộ vào năm 1949, đến 99 là 50 năm. Thì biểu ngữ mà Đức Đạt Lai Lạt Ma hướng dẫn cộng đồng Tây Tạng treo đó để ăn mừng đó là gì? Ăn mừng 50 năm đại chuyển pháp luân. Tức là nhìn vấn đề một cách tích cực. Thì nếu lúc đó mình nói là khóc quốc hạnh 50 năm mất nước đó, thì hận thù nó là soi sụp tiếp tục. Ở đây là vì là nhà lãnh đạo tinh thần, cho nên ngài nhìn thấy cái phương diện tích cực vấn đề. Đó là cộng đồng Phật giáo Tây Tạng gian cơ thể và sức sống ra toàn cầu, hiện nay có mặt ở khắp năm châu và bốn bể. Nhờ tị nạn tại Ấn Độ học giáo dục bằng tiếng Anh, cho nên các nhà sư Tây Tạng có thể thuyết pháp bằng tiếng Anh, đang khi các nhà sư Việt Nam, Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Ma Cao và nhiều nước khác á, rất giỏi Phật pháp nhưng mà tiếng Anh kém, cho nên không thể truyền bá rộng đối với cộng đồng phương Tây, ngoại trừ thiền sư Dứt Hạnh. Lợi lạc mà Đức Đại Lạt Ma cũng như cộng đồng Tây Tạng đã mang lại cho cộng đồng phương Tây là rất lớn. Tại sao không ăn mừng cái đó mà lại chìm vào trong nỗi đau? Cái nỗi đau đó thì chúng ta vận động Liên Hợp Quốc, vận động các quốc gia bằng ngoại giao chính trị, ngoại giao nhân dân, ngoại giao văn hóa, ngoại giao tôn giáo, nhưng rồi cũng phải bó tay chấm cơm với Trung Quốc thôi. Nếu mà chìm vào trong nỗi đau đó thì không thể nào có được hạnh phúc. Cho nên phải nhìn vấn đề dù ở tình huống nào ở góc độ tích cực. Ví dụ đây là các hoa hồng nè. Thì trên tay tôi đó, cành hồng này có những cái cây nhỏ trên thân cây, và những cái lá này đó, nó đều có những cái xước gai hồng nhỏ, mà nếu như mà mình đó, không khéo đó, thì có thể chảy da chảy máu. Người có cái nhìn tiêu cực đó, thì chìm trong khổ đau, bị ám ảnh bởi gai cây hồng, thậm chí không thèm đụng đến cái hồng đó, vứt bỏ luôn, bất luận là trên cây hồng nó có những giá trị, đó là hoa hồng đẹp. Còn người tích cực đó, thì thấy giá trị của bông hồng là đẹp, cho nên đó, ý thức về cái rủi ro bởi những cây hồng, không biết mình trở thành nạn nhân, họ vẫn có thể sử dụng những cành hồng cho mục đích mỹ thuật, trang trí, tôn giáo, v.v. Đó là chúng ta thông minh, tức là hướng đến phần hạnh phúc, chứ không có chìm ở trong nỗi đau, nỗi khổ niềm đau, không bị dú dính cho cái khổ đau trong quá khứ. Điều cuối cùng, trị liệu để cảm xúc và thản nhiên. Khi thực tập và cười, chúng ta có được hỷ tướng ở gương mặt, hỷ tướng trên cơ thể, thái độ thoải mái, hớn hở, hân hoan, lạc quan. Khi tình nguyện làm các Phật sự, các thiện sự mang tính nhân văn, đóng góp cho cuộc đời, giải phóng các nỗi khổ niềm đau ra khỏi cuộc sống của mình và những người thân. Chúng ta đang tạo ra phúc lệ cho cuộc sống này. Để đạt được trình độ tu tập cao hơn, thì theo Đức Phật ở trong kinh Tứ Niệm Xứ và là niệm xứ đó, chúng ta phải trải nghiệm cảm xúc thản nhiên Upekkha trong tiếng Pali. Thì từ này nó có hai cách dịch khác nhau. Nếu dịch theo nghĩa hình ảnh đó, đó là sự quăng bỏ, ném như thế này, hất nó đi, ném nó đi. Thì trong cơ Hán đó, thường dịch ra là phóng hạ, tức là vứt bỏ xuống dưới đất, hay là vứt bỏ vào trong sọt rác. Theo nghĩa cảm tâm lý học đó, thì đó là trạng thái thản nhiên của tâm. Chúng ta cần phải phân biệt rõ sự khác nhau giữa vô cảm và thản nhiên. Vô cảm là sự chai lì cảm xúc, chai lì tâm từ bi, chai lì tình thương, chai lì sự quan tâm của chúng ta đối với người thân, cộng đồng, xã hội và công dân toàn cầu, các loài động vật và môi trường sinh thái. Hiện nay rất nhiều người Việt Nam á rơi vào trạng thái vô cảm. Ví dụ như khi đi đường thấy một người già bị té ngã, phớt lờ đi thẳng, hoặc là một người nào đó bị té xe hoặc bị xe đụng, người đó, những người xung quanh nghĩ rằng không phải là người thân của tôi, không phải là tôi, cho nên họ cứ tiếp tục đi, rồi tài xế rồi cứ tiếp tục chạy, không có trách nhiệm đạo đức. Đó là trạng thái vô cảm, đáng bị lên án. Vô cảm đó, nếu nói theo thuật ngữ Phật học đó, là thiếu tâm bi, thiếu Pali và sa đức gọi là karuna. Tâm bi đó được hiểu là gì? Cảm thông sâu sắc trước nỗi khổ niềm đau, khó khăn, bế tắc, trở ngại, chướng duyên và không những điều không may mắn của người khác. Mà người đó phải là người thân của mình, nhưng mà mình bày tỏ lòng cảm thông sâu sắc. Là Phật tử khi có thực tập tâm bi thì chúng ta không thể nào vô cảm được. Tâm từ đó, trong tiếng Pali gọi là metta, có nội dung là nỗ lực bằng nhận thức thể hiện qua các hành động cụ thể mang lại niềm vui hạnh phúc cho tha nhân. Khái niệm tình thương trong tiếng Việt đó, quá chung chung, không mô tả được hai phương diện cảm thông khổ đau và nhổ lên khổ đau mang lại hạnh phúc được. Người thực tập Phật pháp nói chung và thực tập thiền nói riêng đó, không thể nào có tâm vô cảm với cuộc đời. Thản nhiên trước nhất là quăng nhổ lên gốc nỗi khổ niềm đau ra khỏi tâm và cuộc sống của mình. Có khi được dịch là buông xả, tức là buông bỏ đi, giống như động tác mở 10 cái ngón tay ra thì vật nắm trong đó rớt xuống. Chúng ta mở tâm ra mọi chấp nhất, hay là quan trái giữa mình và người khác đó được khép lại. Khi dùng mà trở thành thản nhiên có nghĩa là trình độ tâm lý của mình được cao hơn. Trong năm loại cảm xúc đó, thì cảm xúc lo lắng và khổ đau thuộc về tiêu cực, có chức năng hủy hoại hạnh phúc. Chúng ta phải thay thế hai cảm xúc tiêu cực này bằng hai loại cảm xúc tích cực, đó là hoan hỷ và hạnh phúc. Cũng không nên dừng lại vĩnh viễn ở hạnh phúc và hoan hỷ. Muốn tiến bộ từ người phàm trở thành chân nhân, từ chân nhân trở thành tiệm cận thánh nhân, từ tiệm cận thánh nhân trở thành thánh nhân. Thánh nhân là có bốn cấp: thánh nhân quả thứ nhất, thánh nhân quả thứ hai, quả thứ ba, quả thứ tư là A-la-hán, thoát ra khỏi sanh tử và còn một khổ đau. Sau đó đó phải trải qua 54 cấp tâm linh của Bồ Tát, cuối cùng mới trở thành là bậc giác ngộ viên mãn, tức là Phật. Thì từ cấp độ chân nhân trở lên đó, chúng ta phải trải nghiệm cảm xúc thản nhiên, tức là Upekkha. Để trải nghiệm được cái tâm thản nhiên này đó, thì chúng ta nhớ về bản chất cảm xúc đó. Thì đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống mà mình là hài lòng như ý, chúng ta sẽ khởi lên cái tâm ý tham ái, từ hữu, nối kết, liên minh, kết bè, kết phái. Là cái đó nó thuộc về tâm tham. Đối lập lại đó là đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống không ưng ý, không hài lòng, không thích thú, chúng ta khởi lên tâm sân, hận thù, quan trái, thậm chí loại trừ, để trở thành độc tôn, độc tài, độc đoán, và không khéo độc ác. Như vậy khổ đau thì dẫn đến sân hận, hạnh phúc thì dẫn đến tham ái. Hai thứ này đó, nó làm cho chúng ta lẳng quẩn ở trong sanh tử và khổ đau thôi. Phần lớn người phàm chúng ta là sống với các phản ứng đó thôi. Bạn và thù rõ ràng, luật pháp cũng như thế. Cái đó nó trước học gọi là sống với chủ nghĩa nhị nguyên. Dĩ nhiên đó, có được hạnh phúc về quan hệ để thay thế khổ đau và lo lắng là quá tốt rồi. Chúng ta phải tự tiến bộ mình lên, thực tập thiền, thực tập đạo đức, thực tập chân lý Phật, áp dụng lời Phật dạy trong đời sống thực tiễn, nhất là trong nghịch cảnh, nỗi khổ, niềm đau, các biến cố chính trị, biến cố văn hóa, biến cố xã hội, biến cố tài chính, bao gồm các khủng hoảng tài chính, khủng hoảng gia đình, khủng hoảng sinh hoạt vợ chồng. Thì chúng ta đó, bước đầu là dùng tâm hoan hỷ và hạnh phúc để vượt qua. Ở bước thứ hai là phải trải nghiệm tâm thản nhiên, để vô hiệu hóa các nỗi khổ và niềm đau lâu dài hơn, an toàn hơn. Muốn như vậy thì phải thực tập buông xả. Để thực tập được buông xả đó thì chúng ta phải có tâm rộng lượng, tâm từ bi, tâm vô ngã, tâm vị tha, tâm khoan dung, tâm quảng đại. Thì cái này nó liên hệ đến phần tu thiền thứ ba, đó là quản trị tâm. Tâm thì nó có 7 cái pháp dụng chính: tâm tiểu nhân, tâm đại nhân, tâm hẹp hòi, tâm rộng lượng, tâm si mê, tâm sáng suốt, tâm giận dữ, tâm từ bi, rồi tâm mê tín, tâm trí tuệ. Chúng ta phải thay thế các hạt giống tiêu cực của tâm bằng các hạt giống tích cực. Đó là phải nỗ lực gieo trồng và thực tập mỗi ngày như một thói quen. Thì lúc đó đó chúng ta sẽ có rất đầy đủ các hạt giống tích cực rồi, quý vị mới dễ dàng đạt được trạng thái thản nhiên. Trong kinh Tương Ưng có lẽ một cái câu chuyện, một bà thương gia tên là Bahiya rất mê tín. Ông đã thành công trong 7 chuyến hành trình kinh doanh, nhưng mà vì ám ảnh và mê tín vào con số 8 được xem là cát tường đó, ông nỗ lực đầu tư chuyến kinh doanh lần thứ 8 và sau đó ông cam kết là sẽ nghỉ, không làm nữa. Chẳng may đó, tàu lớn của ông vừa ra khơi chỉ có mười mấy hải lý thôi, sóng to bão lớn quá, thuyền bị đập nát, thủy thủ đoàn chết sạch sành sanh. Ông may mắn đã bám được một chiếc phán, và chiếc phán đó đã cứu sống ông, đẩy ông vào trong bờ. Dĩ nhiên là trong quá trình đó ông phải lên lên trên biển nước nhiều ngày, không ăn uống, ngất xỉu luôn. Và khi mà tấp lên bờ đó thì cơ thể là trần truồng, đâu có gì mặc nữa. Ông phải đi ăn trái cây và lấy các cái lá cây lớn ấy, đang kết lại làm quần áo để che cái cơ thể khỏi lõa lồ thôi. Thì cái cư dân nó tình cờ vào gặp ông ở trong rừng á, thế thấy ông ngồi thản nhiên, thực tế là ông khổ quá đó, mất hết tài sản, khổ quá không muốn về nhà nữa mà không biết nhà mình đâu đi về. Chẳng còn cái biến cố gì, ông quên luôn cái nhà của mình ở đâu. Người ta mới đồn đại với nhau ông này là thánh, thượng đế hóa thân, ở một mình ẩn cư trong rừng, mặc áo quần bằng là lá cây. Cho nên ta đến ta lại lục ông mừng quá, ông để cho ta lại và đóng vai mình là thánh. Mỗi ngày ta đồn ra số lượng lúc đầu là vài người, vài chục người, vài trăm người, hàng ngàn người. Thì trong số hàng ngàn người đó có một người thân bà con của ông, mới thấy ủa ông này giống bà con của tôi quá, mới hỏi thì ông nói đúng tôi là vậy, nhà tôi ở chỗ đó. Thì chờ cái đám đông giải tán xong đó thì người bà con này đến giúp rằng, nói rằng là tôi biết rất rõ là anh không có giác ngộ gì đâu, anh đang sống ảo thôi. Nó trúng tin đen của mình, ông này ông cảm phục. Như vậy anh giúp tôi bằng cách nào? Thì người bà con đó mới trả lời rằng là tôi đó không giấu gì anh, tôi là đệ tử của Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài đang ở cách chúng ta khoảng chừng vài chục cây số thôi. Nếu anh đồng ý tôi sẽ sắp xếp cái buổi gặp gỡ để Đức Phật dành thời gian nhất định cho anh. Thì khi hai anh em bà con này đó đi đến gặp Đức Phật đó, thì Đức Phật đang đi khất thực dẫn một cái đoàn tỳ kheo hàng trăm người. Hai anh em đã lại xuống cản đường Đức Phật. Thì Đức Phật nói là thôi chờ tôi khất thực xong đó, tôi sẽ chia sẻ chân lý cho ông nghe. Thì ông Mahija đó mới thưa Đức Phật rằng là bạch ngài, nếu không may đó ngài chết trước khi làm được việc đó thì con mất cơ hội vĩnh viễn à. Đức Phật mỉm cười nói là ông đừng có lo, lát nữa ta đã hứa rồi, ta sẽ chia sẻ và giúp đỡ cho ông tháo bằng khổ đau. Ông ấy lại số lần thứ hai và nói rằng nếu ngài không chết, biết đâu con chết thì làm sao con có cơ hội để học được ở ngài. Với cái tầm khẩn cầu đó đó, Đức Phật mỉm cười ngồi xuống liền và kêu tất cả hàng trăm tỳ kheo nó cùng ngồi xuống để nghe Đức Phật thuyết giảng. Chợt nói ông hỏi một cái mấu chốt thôi, làm thế nào để tâm con được thản nhiên, tại vì ông mới khổ mà, mất hết tài sản, chết hết người thân, chết thi thử đoàn, những thứ mà ông rất là quý trọng, bây giờ thản nhiên để vượt qua cái khổ đau. Đức Phật dạy một câu rất đơn giản: này Bahija, ông hãy thực tập như sau. Khi hít thở thật là đều, dài, sâu sắc, làm chủ hơi thở, chánh niệm với hơi thở, ông nhận thức điều sau đây. Cái thấy chỉ đơn thuần là sự thấy, cái nghe chỉ đơn thuần là sự nghe, cái ngửi chỉ đơn thuần là sự ngửi, cái biết chỉ đơn thuần là sự biết. Chúng ta nhớ cái câu chỉ đơn thuần là, tức là có can thiệp ý thức chủ quan vào, thái độ chủ quan vào, cảm xúc chủ quan vào. Trong thấy, nghe tức là con mắt, lỗ tai, ngửi là mũi, biết là các cái cảm nhận của thân thể, của ý thức nói chung. Ông ấy bình tĩnh lại Đức Phật và tu tập chứng đắc được sơ quả A-la-hán. Đức Phật tiếp tục lên đường. Sau khi ăn cơm trưa, Đức Phật đi thiền hành tại một khu rừng gần đó, rồi thuyết pháp giảng kinh cho những người khác tôn giáo xong đó, thì khoảng 3 giờ chiều Đức Phật trên đường trở về lại tỉnh xá, thì thấy xác của một người chết ở bên vệ đường. Đó là ông Bahija mà mới hồi sáng Đức Phật đã giúp ông trở thành thánh. Ông bị chết bởi bò hút, Cái câu chuyện này nó cho chúng ta thấy cái nỗi đau về vô thường xảy ra với tất cả mọi người, không tránh ai, bất kỳ ở đâu và lúc nào. Chúng ta không thể nói tiếc nuối, anh ấy, chị ấy, ông ấy, bà ấy mới ăn cơm với tôi, mới uống cà phê với tôi hồi sáng nay. Đó là chuyện hồi sáng. Và bây giờ nó trải qua mấy tiếng rồi. Và theo Đức Phật á, mạng sống con người đã được tính bằng tích tắc của hơi thở, chứ không thể nói là vài phút, vài tiếng, vài ngày, vài tuần, vài tháng. Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời vào lúc 10 giờ 05 sáng ngày 21 tháng 9 2018 mà chúng ta đang làm quốc tang. Liên Hợp Quốc đó cũng mặc niệm một phút. Các Liên Hợp Quốc gia gửi điện chia buồn. Thái Lan và Cuba đó yêu cầu toàn dân và các công sở phải thể hiện quốc tang 2 đến 3 ngày. Còn Việt Nam chúng ta quy định ngày 26, 27 tháng 9 là 2 ngày quốc tang. Như thế cũng là quá ít. Cái còn thượng nghị sĩ John McCain mất vừa rồi cách đây không lâu, cũng tháng 9 này thôi. Toàn nước của Hoa Kỳ đã để quốc tang từ lúc chết cho đến lúc thổ tán là hơn 1 tuần lễ. Thì đó là vô thường. Vì 2 ngày trước đó, ông ấy vẫn còn làm việc mà. Và trước 1 ngày ông ấy cũng vẫn còn viết cái thơ chúc Tết cho các cháu thiếu nhi. Và hôm nay là ngày rằm tháng 8 nè. Xong cái lá thơ đó thì ông mới chết. Ngày hôm sau mới chết. Tức là sống đến hơi thở cuối cùng, làm việc đến hơi thở cuối cùng. Thường những chứng bệnh ung thư đó là vẫn tỉnh táo đến giờ phút cuối. Rồi mấy tiếng hôn mê rồi dẫn đến cái chết thôi. Đó là vô thường. Đức Phật dạy chúng ta phải quán vô thường là quy luật, không tránh khỏi mọi ai. Cái gì mang tính điều kiện hóa, mang tính tổ hợp thì phải bị vô thường chi phối. Cái gì bị vô thường chi phối, cái đó dẫn đến phản ứng khổ đau. Khổ về cảm xúc, khổ về tâm, đau trên thân thể. Thì lúc đó Đức Phật dạy chúng ta phải quán vô ngã. Cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ăn của tôi, cái này không phải là sở hữu của tôi. Quý vị mà muốn có được cái nhìn như thị, thấy nghe ngửi biết, chỉ đơn thuần là thấy nghe ngửi biết á, thì đừng can thiệp cảm xúc vào, như là cảm xúc tiêu cực. Lúc đó chúng ta phải vô ngã quá. Qua cho 3 câu phán đoán, quý vị nên nhớ 3 câu nha. Cái này không phải là tôi, đó là một cái câu nói chung. Và tùy tình huống quý vị áp dụng thay đổi chút xíu. Nếu tòa phán xét một người nào đó có tội vì họ đã làm cho mình khổ, thì lúc đó quý vị mới nói như thế này nè: cái khổ đau này không phải là tôi, có nghĩa là tôi không phải là nạn nhân của khổ đau, thì quý vị mới nhổ khổ đau được. Còn cái ác, cái xấu, cái dở, cái tệ của kẻ phạm tội đó để cho luật pháp nghiêm trị. Chúng ta không tài lanh làm thế chức năng của luật pháp. Nếu luật pháp bị lũng đoạn, hoặc là luật có những cái lỗ hổng, kẻ xấu đó qua bằng đường luật, thì chúng ta phải để cho luật nhân quả lo. Nhân quả sẽ nghiêm trị người đó. Người ta có thể qua bằng đường luật pháp, không ai có thể qua bằng đường luật nhân quả. Chúng ta không tài lanh làm thay thế chức năng của luật nhân quả. Câu phản đáng thứ hai: cái này không phải là sở hữu của tôi. Khi khổ đau liên hệ đến vợ chồng, con cái, người thân, mà chúng ta thường gọi là nhóm huyết thống đó, nó dẫn đến cái quan tâm huyết thống, tạo ra cái nhóm lệ huyết thống. Chúng ta dễ xa nước mắt khi những người đó đau, theo cách thức là cộng hưởng liên lụy khổ đau, liên minh với khổ đau. Và khi người đó hạnh phúc đó, thì chúng ta liên minh cùng với hạnh phúc đó, khóc cùng khóc, cười cùng cười, vui cùng vui, thăng trầm có nhau. Thì đang lúc người thân bị vô thường mà nặng nhất là chết chóc, với cái sự sanh ly tử biệt đó, đau vô vàn. Chúng ta phải thông minh trong tình huống này. Cái này không phải là sở hữu của tôi, con mình đẻ ra đó, nhưng không phải là của chính mình đâu. Một người chết đã mượn vào cái phôi thai trong bào thai của người mẹ để sanh ra kiếp người thôi. Cái quan hệ nhân quả là như vậy, chứ chẳng có cái gì là thuộc của mình hết á. Về phương diện quan hệ luật pháp, xã hội, dân sự, chúng ta phải nói là vợ tôi, chồng tôi, con tôi, anh em tôi, cha mẹ tôi, thì chúng ta mới có trách nhiệm để làm cho những người thân mình được hạnh phúc. Nhưng khi bị khổ đau, chúng ta phải nhẩm cái này không phải là sở hữu của tôi, để từ đó quý vị mới thản nhiên lo cho người thân mình được. Chứ mà mình khổ theo, mình thì có thể chết theo. Có nhiều người chồng chết, vợ chung thủy quá chết theo. Cái đó là dạy chúng ta phải tiếp tục sống, làm cái việc nghĩa, việc thiện nhân danh người chết đó, để biến nỗi khổ niềm đau trở thành đó, là niềm an vui hạnh phúc. Ai mất mát tài sản đó, thì lúc đó phải nhẩm. Ví dụ quý vị mới mất cái bóp, trong cái bóp đó có 50.000 Mỹ Kim, một cái chiếc cà rá, trong đó có kim cương. Tiếc lắm, cả một kiếp người mới làm được chừng đó thôi. Bây giờ quý vị có tiếc đi nữa cũng không có làm cho nó có lại được. Nhà các camera an ninh nó nhìn thấy kẻ ăn cắp cũng bó tay thôi, đâu biết âm lẻ ở đâu. Vì cái trình độ tội phạm học của Việt Nam còn thấp, chứ còn gặp di vật là họ truy ra được liền. Chỉ cần có cái sợi tóc rơi lại thôi, họ sẽ biết được ADN của người đó và truy được người đó ở đâu, và họ sẽ truy tố người đó trước tòa. Chẳng hạn như kẻ giết một cái cháu học sinh Việt Nam mình á, ở Nhật đó, chỉ vì một cái sợi tóc thôi mà ta còn truy ra được. Xác á thì bỏ cách cái cặp táp là mấy chục cây số, rồi ông ấy phải dùng nhiều chiếc xe di chuyển khác nhau, vậy mà người ta vẫn truy ra được trong vòng là nửa tháng điều tra tội phạm thôi. Nếu gặp ở Việt Nam là bó tay chấm cơm, bó chân chấm cơm, bó tất cả chấm cơm mà. Cái trình độ pháp y và pháp lý của chúng ta còn kém lắm. Thì lúc đó quý vị cứ nhẩm như thế này nè: cái đó đã mất rồi, tôi vừa phát tâm cúng dường cho những người kém may mắn hơn tôi nhận được cái vật của tôi bị đánh rơi, thì mình đỡ tiếp rồi. Nó đã mất rồi, tiếc hù hụ chứ đi kể cái này kể cái kia là chúng ta ham nắm khổ đau lại thêm nhiều lần nữa mà mình không biết. Do đó muốn khép lại khổ đau và tập được tâm thản nhiên, chúng ta phải đừng kể lễ, đừng đào mồ cuốc mã dựng xác khổ đau đã chết trong quá khứ vậy. Ở đây có ai xem bộ phim The Mummy Returns? Có xem bộ phim đó chưa? Chưa hả? Nên xem này hay lắm. Phim đó có thể dịch xác nghĩa đó là gì? Xác chết sống lại. Xác chết đang gặp á, phim giả tưởng mà. Thì có nhân vật nổi tiếng đóng vai chính đó, đó là The Rock. Anh này đó là diễn viên đô Phật nổi tiếng của Mỹ, sau này qua điện ảnh. Với tính cách là điển trai và kho hài, anh để làm cho phim nó bắn chạy như tôm tươi. Đó là phim giả tưởng thôi, xác chết thì không thể sống lại được. Thì tương tự, nỗi khổ niềm đau liên hệ đến vô thường, chiến tranh, tăng tốc, mất mát, tổn thất, dù là nguyên nhân nào, hoàn cảnh gì, nó đã là quá khứ rồi. Hãy khép nó lại với quá khứ đi, đừng đào mồ cuốc mã khổ đau quá khứ đó, sống dậy. Đừng kể lể, vì mỗi lần kể lể quý vị đang hâm nóng nỗi khổ niềm đau thêm một lần nữa và biến mình trở thành nạn nhân. Chúng ta nhớ là các Đức Phật, các A-la-hán, người Bồ-Tát đều chứng đắc được ba tuệ giác là tâm minh, có nhớ không ạ? Túc mệnh minh, thiên nhãn minh, lậu tạng minh. Lậu tạng minh là trí tuệ thấy rõ khổ đau kết thúc ở kiếp này và nguyên nhân gây tạo nó không còn nữa. Thiên nhãn minh là thấy rõ tái sanh của mình và chúng sinh trong tương lai, không có thượng đế thần linh nào can thiệp hết á. Còn túc mệnh minh á là trí tuệ thấy rõ các kiếp quá khứ của bản thân từ đại cương đến chi tiết. Nhưng mà Điều đó không có nghĩa là Đức Phật lúc nào cũng nhớ quá khứ. Đức Phật khóa quá khứ lại bằng cái van. Lúc nào Ngài càng sử dụng một bài học quá khứ của Ngài để giáo dục đạo đức cho người hiện tại, Đức Phật mở cái van quá khứ đó ra, lấy một tập tin quá khứ, lấy một cái văn bản của một kiếp quá khứ, một cái sự kiện quá khứ đó ra, đọc lại cho chúng ta bằng sự kể, để đưa ra một bài học kinh nghiệm. Lập tức sau đó Đức Phật khóa lại. Vì đó quá khứ chỉ nên sử dụng như một bài học để xây dựng hạnh phúc hiện tại và tương lai, chứ không phải để kể lể và chìm khổ đau ở trong nó. Do đó quý bà đó và mọi người nên tập thói quen là không kể lể, không than vãn, khi khổ đau không khóc. Phải tập bản lĩnh thay thế khổ đau bằng hạnh phúc và hoan hỷ, rồi thay thế hạnh phúc hoan hỷ bằng thản nhiên. Phải tập riết vào thành thói quen. Và lúc đó đó, cái nghe, thấy, ngửi, biết chỉ đơn thuần là sự nghe, sự thấy, sự ngửi, sự biết, không cần thịt chủ quan nữa. Tâm từ bi chúng ta vẫn tiếp tục mở ra, giúp đời, cứu người. Nhưng mà bao nhiêu những cái trở ngại, tổn thất đó, chúng ta thản nhiên nỗ lực tiếp tục làm, không bỏ cuộc đấu tình, không đòi hỏi số phận, không phớt lờ khổ đau, không cường quá cảm xúc. Chúng ta đủ tỉnh táo, điềm tĩnh, thông minh, tìm ra giải pháp tốt nhất để giải quyết các vấn nạn. Đó là giá trị của tâm thản nhiên. Kính thưa quý hành giả, tôi vừa phân tích ứng dụng 5 phương diện cảm xúc được Đức Phật nêu ra trong kinh Tứ Niệm Xứ thuộc kinh Trung Bộ, Đại Niệm Xứ thuộc kinh Trung Bộ, văn hệ Bali. Thì cách thực tập đó, kèm với thiền đó là như thế này. Quý vị thực tập đó, ngồi trong tư thế thoải mái, ngồi dưới sàn cũng được. Còn ai đau nhức xương khớp, thoát vị đĩa đệm, thần kinh tọa, viêm đa khớp, thấp khớp thì không cần thiết phải ngồi dưới sàn. Quý vị có thể ngồi trên ghế có điểm tựa và giữ tư thế thẳng lưng, đầu, cổ và xương sống á, tạo thành một hình tạng đường thẳng giống như vách tường. Cơ thể không được cứng nhắc giống như là robot. Ta phải buông thư các cơ bắp và buông thư toàn thân. Hai lòng bàn tay đó để ngửa trên nhau, tay trái đặt trên tay phải hoặc là tay phải đặt trên tay trái cũng được. Và để ngang vị trí xuống. Quý vị làm chủ hơi thở qua 6 vị trí: hai cửa lỗ mũi, khoang mũi, thanh quản, ngực, bụng và đan điền. Khi hơi thở đi vào vị trí lỗ mũi, chúng ta phải cảm nhận sự tiếp xúc đó với lỗ mũi. Đến thanh quản phải cảm nhận hơi thở tiếp xúc thanh quản. Đến ngực thì ngực to ra, đến bụng thì bụng to lên, đến đan điền thì đan điền to ra như giống như bong bóng. Tương đối với vị nhẩm ba động từ: phình, 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 tức là ngực to ra, bụng to lên, đan điền to ra. Là hít nhẹ thật là sâu 6 giây bằng lỗ mũi, nín thở 2 giây để cho thanh khí mới được đưa vào cơ thể đó có mặt dưới tặng đáy của đan điền. Sau đó quý vị thở ra bằng lỗ mũi 6 giây thật là nhẹ. Quý vị liên tưởng xẹp, xẹp, xẹp bằng cách thoát đan điền, thoát bụng, thoát ngực. Theo đó các trượt khí được tống ra bên ngoài. Nín thở 2 giây để cho trượt khí nó không còn nữa. Thì đó quý vị mới tiếp lại cái cách thở gồm 4 thì nêu trên. Tức là hít vào thật sâu, nín thở 2 giây, thở ra thật sâu, nín thở 2 giây. Thở như thế được gọi là thở 4 thì. Người nào mất tự tin, tim đập phình phịch, run, sợ, lo lắng, chảy mồ hôi, quên mất hết mọi thứ, hãy thực tập thở thiền như vừa nêu. Chỉ nhớ cái hơi thở thôi, điếm hơi thở. Hơi thở ra và vào á, điếm 1 cho đến 18, chúng ta quay bắt đầu là con số 1. Hành giả Tịnh Độ Tông gắn kết điếm hơi thở với niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thì lúc đó tâm chúng ta sẽ trở nên điềm tĩnh và bình an ha. Chúng ta ý thức tôi giải phóng nỗi đau, tôi giải phóng nỗi lo. Và đến hệ thở thứ ba, thứ tư đó, thì quý vị liên tưởng tôi trải nghiệm hoan hỷ, tôi trải nghiệm hạnh phúc, thì không thể nào bị trầm cảm, cô đơn, tuyệt vọng, buồn chán, nói chuyện là tự tử hay là chết thật. Và hệ thở thứ năm đó, thì quý vị liên tưởng tôi thản nhiên, giống như không có việc gì xảy ra, rất điềm tĩnh. Có nhiều lúc quý vị cầm cái chìa khóa bỏ ở ở cái túi ở ở sau lưng ấy, nhưng mà lại tìm ở đầu giường, tìm ở tủ, đứng đứng qua nó quên, ức chế cảm xúc, ức chế kia. Thản nhiên là giúp cho chúng ta nhớ rõ mọi việc, thấy rõ cấu trúc nhân quả của mọi sự kiện, chúng ta mới tìm ra giải pháp tốt nhất để giải quyết các vấn nạn. Nếu thực tập như vậy, quý vị được xem là đang thực tập thiền thì có khó không? Đâu có khó gì đâu. Là Tịnh Độ Tông hành giả, quý vị cũng có thể thực tập thiền, mà nếu niệm Phật đúng cách, không cầu nguyện, không văn xin gì hết, theo dõi hơi thở ra vào mà niệm Nam Mô Di Đà Phật, quý vị đang thực tập thiền, cái đó gọi là thiền chỉ. Một trong 40 đề mục thiền chỉ được Đức Phật dạy đó là niệm Phật. Cho nên ai nói rằng tu tịnh độ không có thiền là nói sai. Tự thân của việc niệm Phật là thiền chỉ, với điều kiện không cầu nguyện, không quan sinh, và tránh được cái thái độ yểm ta bà hân tịnh độ, chán ghét cõi ta bà nó thuộc về tâm sân, hân tịnh độ nó thuộc về tâm tham ái. Xây dựng tịnh độ hiện tiền cho tâm sân và tâm tham ái thì chúng ta đã mắc chánh niệm rồi, và cũng không hồi hướng công đức trong lúc niệm Phật. Kết thúc niệm Phật xong thì hãy hồi hướng công đức, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật quả. Chứ còn đang lúc niệm Phật mà cầu nguyện đủ thứ, văn sinh đủ thứ, hồi hướng đủ thứ là nó trật rồi, nó thuộc là tạp niệm hay là vọng niệm. Nếu làm được như thế đó thì ngồi niệm Phật chính là thiền. Các hành giả tự động cứ tiếp tục như thế, kết quả đạt được rất tốt, bình an, hạnh phúc, hài hòa, thích ứng, hoan hỷ, hợp tác, vui vẻ, năng động, nhập thế, tích cực, phụng sự, đóng góp cho đời, cho mình và nhất là cho chùa Bà Đa.